hai sau Chúa Nhật 22 thường niên. Bài đọc năm chấm. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 1 Côrintô chương 2 từ câu 1 đến hết câu 5. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo hầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữ anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảm, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn ngoan, khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng của Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Đã ơn Chúa.
Luân pháp Ngài. Lạy Chúa, con yêu Chúa dù bao.
Luân pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu Chúa dường bao.
Luân pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu Chúa dường bao. Suốt ngày cứ suy đi ngầm lại, mệnh lệnh Chúa làm con không hơn đinh thù. Vì con hằng ấp ô mệnh lệnh đó trong lòng.
Luân pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu Chúa dường bao.
Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường ngâm suy thanh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành. Bởi huân lệnh của Ngài, con đã tuân theo.
Luân pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu Chúa dường bao.
Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, con làm sao giữ được lời Ngài. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giao cho con.
Luân pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu Chúa dường bao.
Trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh, họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức Giêsu cuốn sách lại, trả cho người giúp việc trong hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó hay sao? Người nói với họ: hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: thầy lang ơi, hãy chứa lấy mình đi. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương của ông xem nào. Người nói tiếp: tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà không được sai đến một bà nào, nhưng chỉ sai đến giúp bà quá ở Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phung hội ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong ngồi đường phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực thẳm, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ai còn nhớ thánh Phaolô nhắc cho giám mục Timôthêu về sứ mệnh, về nhiệm vụ lo cho gia đình, chăm sóc người thân thì mới có đức tin. Phaolô nói cái gì, địa chỉ ở đâu? Đây ở cha đâu mà không thuộc thì không phải là nhịn cơm nha. Đây
cha là một Timôthê chương 5 câu 18, một Timôthê chương 5 câu 8. Ai không chăm sóc người thân, nhất là những người trong nhà cho trong gia đình, thì đã chối bỏ đức tin và tế lên những người không tin.
Rồi từ người sang nhà là quên bố mẹ rồi. Phải đó. Thánh Phaolô nhắc cho giám mục Timôthêu ở thứ thứ nhất chương 5 câu 8: ai không chăm sóc những người thân yêu trong cùng một nhà, trong một gia đình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người không tin. Cho nên người Công giáo mà không lo cho cha mẹ, anh chị em trong nhà, hay là trong cái cộng đoàn chúng ta đây mà không lo cho nhau đó, không chăm sóc nhau đó, thì mất đức tin và con người của mình tồi tệ hơn dân ngoại giáo. Thế chưa? Đâu có phải là người ta cứ hiểu lầm là theo đạo Công giáo là bỏ ông bà cha mẹ đâu. Nhiều người Phật giáo học giáo lý Công giáo sợ theo đạo để bỏ ông bà cha mẹ, thì nhắc cho cái câu này hay quá đi thôi. Một Timôthêu chương 5 câu 8 vừa đọc đấy. Vì ông Luca là môn đệ của ông Phaolô, cho nên ông cũng muốn nhấn mạnh cái tư tưởng này. Và ông viết tin mừng, ông cho chúng ta biết đoạn chúng ta vừa đọc trong thánh lễ đó, là lời giảng đầu tiên của Chúa Giêsu tại quê hương của Ngài. Đó là cách chăm sóc những người thân yêu đấy. Trước khi đi giảng chỗ này chỗ kia, Ngài về quê Nazareth, vào hội đường mà Ngài vẫn thường vào. Hôm đó vị trưởng hội đường trao cho Ngài cuốn sách Ngài mở nghĩa ra gặp đoạn Isaiah và đọc rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Ngài đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, báo cho kẻ giam cầm được tha, bảo cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Như thế, Đức Giêsu muốn báo cho những người thân yêu, người đồng hương của Ngài về tin mừng, để khai mở thời hồng ân mà các ngôn sứ đã từng báo trước về cuộc giải phóng mà Thiên Chúa sẽ thực hiện để cứu loài người khỏi tội lỗi. Không phải ở quá khứ, cũng không phải ở tương lai, mà ngay trong từng giây phút hiện tại. Cho nên Đức Giêsu nói rằng hôm nay ứng nghiệm điều tai các ngươi nghe. Cái lời đọc đó khi có Chúa Giêsu thì ứng nghiệm từng giây phút của hiện tại ngày hôm nay. Cho nên lời Kinh Thánh mà không có Chúa Giêsu thì không ứng nghiệm, mà có Chúa Giêsu thì ứng nghiệm ngay từng giây phút hiện tại hôm nay. Các ngươi đã nghe điều các ngươi ta đặt cho các ngươi là công bố năm hồng ân giải phóng đó. Như vậy lời công bố ơn giải phóng của Chúa Giêsu và để năm hồng ân hay năm toàn xá đó, nó vượt xa luật Do Thái. Trong sách Lê Vi trên 25 thì câu 10 tiếp theo đó, thì theo luật Lê Vi 50 năm trong dân Do Thái mới có một năm toàn xá. Đấy. Vào cái năm toàn xá thì nợ nần tha hết. Ai có nợ chủ bao nhiêu tiền ấy, khỏi phải trả. Ruộng đất trước kia người giàu mua của người nghèo, bây giờ nghèo không có ruộng thì 50 năm phải chia lại đồng đều đó. Và không được oán thù nhau đó. 50 năm mới có một lần. Còn Chúa Giêsu thì đến ngay ngày hôm nay và từng giây phút hiện tại, đấy, Ngài công bố lời tin mừng, lời của Cha Ngài đem ơn giải phóng cho mọi người, tuân đổ muôn hồng ân để đón nhận được tin mừng giải phóng của Chúa Giêsu. Dựa vào các bài đọc hôm nay, ta phải xác tín và thực hành ba điểm giáo lý. Thứ nhất, ta phải xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, khai mở trí ta để ta đọc sách thánh. Thứ hai là muốn nói lời Chúa cho người khác thì phải dựa vào những bài đọc từ trong sách thánh mà Hội Thánh đã chọn. Thứ ba là phải sống điều mình truyền giảng. Trở lại điểm giao lý thứ nhất, phải xin ơn Chúa Thánh Thần. Đấy. Thế nên chúng ta vừa nghe Đức Giêsu đọc: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa Giêsu còn gần đến Thánh Thần. Thánh Thần ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, khi làm người Ngài còn cần Thánh Thần đến trợ lực và soi sáng để Ngài loan báo lời Chúa. Bởi thế mà Thánh Phêrô nói với chúng ta trong thư thứ hai chương 1 câu 21: Anh em biết điều này, không ai được tự ý giải thích lời trong sách thánh. Bởi vì lời ngôn sứ không bao giờ là do người phàm công bố, nhưng chính nhờ Chúa Thánh Thần có thúc đẩy thì người ấy mới có thể nói lên theo lệnh Chúa ban cho. theo ơn Chúa ban cho, Chúa Thánh Thần thúc đẩy, phải có Chúa Thánh Thần, chứ không phải tự ý mình có thể đọc hiểu và nói lời Chúa cho người khác đâu. Và muốn có Chúa Thánh Thần ở với mình, được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, thì phải yêu Hội Thánh. Trong việc đào tạo linh mục, Công đồng Vatican thứ hai trong sách lệnh đào tạo linh mục số 9 đã nhắc lại lời Thánh Augustine tiến sĩ nói rằng, muốn được Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì mình phải yêu Hội Thánh. Đấy. Ai không yêu Hội Thánh thì không được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Đó là điểm giao lý thứ nhất. Chúng ta phải ở trong Hội Thánh và cầu xin Chúa ban Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng ta đọc Kinh Thánh mới hiểu. Thứ hai là phải dựa vào sách Thánh và công bố ý Chúa cho anh em thực hành. Chính Đức Giêsu và hội đường, Ngài là lời Thiên Chúa. Vậy mà Ngài còn mở sách Thánh ra và Ngài lấy lời Chúa từ trong sách Thánh để công bố cho các bạn, chứ không Ngài đứng lên là tự biên tự diễn. Thấy chưa? Và cái mẫu giảng này là khuôn thước cho mọi người tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong Hội Thánh. Cho nên ngày hôm nay giáo hội buộc tất cả những vị nào giảng trong thánh lễ cũng phải mở sách Thánh ra, mở cuốn bài đọc Hội Thánh ra, chọn những bài trong Kinh Thánh để đọc trong mỗi thánh lễ khác nhau. Đó. Chúa Giêsu phải mở sách Thánh để giảng, thì người giảng trong lễ cũng phải mở sách Thánh, rồi từ sách Thánh đó mà khai triển ra những bầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm phục hưng đến trên vùng hội xoay 4 và 52. Đó, làm như vậy chẳng qua là nối dài và mở rộng cách giảng của Chúa Giêsu, mở sách Thánh và từ sách Thánh loan báo ý Chúa. Thánh tông đồ cũng đã rộng khuôn giảng giống như thầy của mình, cho nên ông đã nói với giáo đoàn Corinto như bài đọc chúng ta vừa nghe, thứ nhất Corinto chương 2 câu 1 đến câu 5. Ông nói: tôi không dùng lời hùng hồn hoặc triết lý cao siêu để giảng dạy về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Chả cần phải có tài hùng biện, chẳng cần phải học triết học cao siêu nào cả. Tôi chả cần. Tôi giảng chẳng tìm lời lẽ khôn ngoan hấp dẫn của người đời. Đấy, bây giờ có nhiều người giảng thích trải chuốt những câu nói của mình, có văn hóa văn chương, rồi nói lên có vẻ mình là người trí thức. Và lô bảo cái đó tầm thường, có thì cũng tốt thôi, nhưng nó cũng là quan trọng đâu. Nhiều người cứ nghĩ là ồ, cái ông này ông ấy nói là văn chương quá, rồi ông ấy nói là ông mới đọc sách ở bên Mỹ xuất bản có câu thế này, rồi ở bên Nga có một tác phẩm nói thế này, rồi ở bên Pháp có một học giả nói thế này. Ồ, ông ý giỏi nhiều ngôn ngữ nhỉ, ở cái gì trên thế giới này cũng biết, ông này kiến thức phổ thông giỏi quá, được người ta khen. Paulo bảo: ôi giời, tôi chả đi tìm những thứ đó đâu, nó chỉ là phụ thuộc và sẽ đưa lên làm chính. Ông nói tôi giảng ấy hả, tôi chỉ dựa vào sách thánh, tôi cứ trong sách thánh tôi giảng và dựa vào quyền năng của Thiên Chúa mà tôi loan báo tin mừng cho anh em. Chẳng vậy anh em nghe tôi là nghe tầm phào sao? Không, đức tin của anh em được dựa trên lời Chúa chứ không phải dựa trên lời lẽ khôn ngoan của người phàm. Chỉ những ai giảng đúng luật như Chúa Giêsu đã làm gương và Hội Thánh đã quy định mới có thể nói được như câu tin Hô Tin Mừng chúng ta vừa đọc đó. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Luca 4:18. Chúa Giêsu nói như vậy. Người giảng hôm nay cũng phải nói như vậy, miễn là phải dựa vào sách thánh mà cùng bố. Bởi khi một dựa phụng vụ, vị nào mà không dựa vào sách thánh, không dựa vào bài đọc Hội Thánh đã chọn mà tự biên tự diễn, có tốt chăng nữa cũng chỉ là lời khuyên răn của loài người chứ không phải là lời Chúa đâu. Muốn là lời Chúa đích thực thì từ trong sách thánh mà thánh đã chọn, từ đó mà nói thì mới là lời Chúa. Thế còn đọc sách thánh rồi lấy cái lòng đạo đức của mình khuyên người ta, đó là người phạm. Giống như các tôn giáo khác người ta tuyên giáo cái gì là lời Chúa đâu. Mà chúng ta nhớ đó, người công giáo mà không để lời Chúa chiếm đoạt mình, hoặc là không dựa vào lời Chúa để loan báo cho người khác, thì người của đạo sẽ rất là độc ác, quỷ nó phá. Cụ thể như trong tin mừng hôm nay, những người đồng hương của Chúa Giêsu họ không chấp nhận Chúa Giêsu, họ chống đối lời Ngài giảng, thì lòng của họ rất độc ác. Họ khinh rẻ Ngài, họ bảo ông này con Giuse, con bác thợ mộc, có cái gì mà hay? Ông có hay thì ông làm phép lạ ở quê hương của ông đi, một người làm quan cọ được như ông làm đi, thì chúng tôi nhờ, chứ ông đừng có nói bậy, chúng tôi chẳng có tin ông đâu. Rồi khi Đức Giêsu nói về cái chuyện nhắc lại bà Wasarata, đức tin của bà thế nào và ông Naaman người ngoại giáo như thế nào, tức là nhắc chuyện đó họ hiểu ngay là Ngài muốn trách họ thua bà Wasarata, thua người ngoại giáo Naaman. Thế là họ dẫn Ngài ra trên núi, xô Ngài xuống vực thẳm. Nhưng mà Ngài không cho phép họ thì Ngài qua mặt mà đi, họ chả làm gì được. Họ dẫn Ngài ra trên núi để xô Ngài báo trước cuộc tử nạn của Ngài, là họ bắt Ngài vác thập giá lên núi sọ để giết Ngài. Chúng ta thấy cái người đồng hương, Ngài thương họ, Ngài giảng lời giải phóng mà hậu quả là họ đòi giết, buồn thật. Đấy, con người không đón nhận Chúa Giêsu, chống lời của Chúa thì đã độc ác như vậy. Mà lời của Chúa hôm nay chính là lời của Thánh công bố trong phục vụ. Người đồng hương dẫn Ngài lên triển núi cao, thì đối với chúng ta hôm nay cái triển núi cao có nghĩa là gì? Đó là cái thành trì tôn giáo duy vật chất, tức là theo nào chỉ kiếm ăn đâu, chỉ kiếm lợi nhuận cho đời mình thôi, đã xây sẵn cái niềm tin tôn giáo trong lòng mình là Chúa phải làm phép lạ theo ý mình, xin điều này điều kia hoàn toàn để thỏa mãn nhu cầu của thân xác, coi bụng như là Chúa của mình vậy. Đó là cái thành trì tôn giáo mà riêng Giê-xu đấy. Cho nên người ta không chấp nhận Đức Giê-xu đến để khai mở năm hồng ân. Những người như thế, Chúa Giê-xu đòi họ muốn phải sám hối, đấm ngực và thực thi lời Chúa, đừng thua bà hóa ngoại giáo thành Sarepta, đừng thua ông ngoại giáo tướng Naaman người Syria. Hãy nhắc lại hai câu chuyện này. Thì tại sao ngài nhắc lại bà hình ảnh bà hóa Sarepta? Tức là ngài đòi chúng ta nghe lời Chúa thì phải mau mắn thực hành lời Chúa. Sách Các Vua cái thứ nhất chương 17 từ câu 7 ghi lại cho chúng ta chuyện bà hóa Sarepta như thế này: vì dân Do Thái không chịu nghe lời ngôn sứ Elia, cho nên bị hạn hán 3 năm 6 tháng. Chẳng những Do Thái bị mất mùa chết đói mà cả những vùng xung quanh nữa đấy chứ. Dân Chúa không nghe lời Chúa làm hại cả khu vực môi trường xung quanh. Thì cái nước cái bà Sarepta ở bên cạnh nước Do Thái đó cũng bị họa lây như vậy, mọi người lâm cảnh chết đói vì hạn hán 3 năm 6 tháng. Ông Elia đi đường bụng đói, thấy bà quá sang ta đang là lượm củi, ông ấy gọi ngay: bà ơi, cho tôi ngựa hốc nước được không? Bà ấy mau mắn chạy đi lấy nước này. Ông ấy gọi giật lại: bà ơi, nhưng mà đói, bà có bánh không? Cho tôi uống nước thì cũng phải cho tôi ăn bánh chứ. Bà kia bảo: được, nước thì tôi có. Ông biết được cả cái vùng này nâng cái chiếc đói, tôi mẹ quá con côi còn khổ nữa, nhà tôi chỉ còn có một chén bột thôi. Ông biết được tôi đi lượm củi về là để nấu cho con tôi ăn, không lẽ cái bánh tôi là người mẹ có nhiệm vụ nuôi con mà lại giật cái miếng bánh ấy ở nơi con đang đói đưa cho ông ăn à? Không được. Mà lý luận đúng quá, bốn phận của người mẹ nuôi con, cái ông Elia này là mắc ở đâu đến đây mà để đòi ăn bánh của con mày không được. Thế là ông Elia bảo: nhưng mà Chúa sai tôi đến nói bài thế này, bà cứ làm bánh cho tôi ăn đi, Chúa sẽ chúc đầy cho bà hũ bột và dầu nhà bà không bao giờ vơi cạn đâu. Bà vừa nghe, à Chúa nói vậy hả, à thôi tôi làm đi. Hay chưa, một người ngoại giáo mà nghe cái ông ở đâu ông đến ông nói rồi, Chúa bảo cứ làm bánh cho tôi đi, Chúa chúc lành đó, bà không thiếu bột không thiếu dầu để mà làm bánh cho con ăn đâu. Chúng ta thấy chưa? Cho nên tôi thích ở cái chỗ này, bà này nghe lời Chúa thực hành ngay, mặc dù bà chẳng hiểu, ngoại giáo mà, bà giữ bánh cho con bà là đúng thôi, nhưng mà khi nghe Chúa nói cứ cho đi, cho đi. Đấy, nghe lời Chúa phải mau mắn và quảng đại chia sẻ như bà quá sáng tạ. Chúa nhắc cái lời này trách người Do Thái: các ông thiếu tâm hồn chia sẻ, các ông không nhạy bén nghe lời Chúa, không có đức tin bằng bà hóa Sarepta ngoại giáo. Ngài trách như vậy. Rồi ngài này nhắc lại chuyện tướng quân Naaman người Syria. Ông này có một thời đưa quân sang đánh nước Do Thái và bắt được một đứa thư gái đưa về giúp việc hay làm nô lệ trong nhà. Không may mắn cho ông, sau cuộc chiến thắng đó thì ông bị củi, Ông tìm thầy chạy thuốc khắp nơi mà ai cũng bỏ tay. Đứa con gái người nước Do Thái nó có đạo, nó nói với ông chủ thế này: này thưa ông chủ Na-a-man, tôi biết bệnh của ông không ai chịu được đâu, nhưng mà ở quê tôi có một vị môn sư Elisa, ông ấy nói á là bệnh ông khỏi đấy, cứ sang đây, sang nước của tôi đi, để gặp ông Elisa, ông ấy nói cho lời chữa bệnh. Ông Na-a-man nghe con bé nó nói này vớ vẩn, bao nhiêu thầy thuốc đại tài còn bó tay trước bệnh tình của ta, cái ông nào mày có lời để chữa bệnh, vớ vẩn. Ông đi thì bệnh nó càng ngày càng sắc tăng. Con bé cũng kiên nhẫn: tôi đã nói với ông chủ mà, ông nghe đi, nghe cháu đi, sang nước của cháu đến nhà ông Elisa mà. Thế con bé nó nói riết, nó riết thì ông cũng mũi lòng vì bệnh nặng quá rồi, đi vái tứ phương thôi. Nhưng mà bây giờ sao mà sang nước Do Thái, trước đây mình đem quân mình đánh nó, bây giờ sang nó đập cho mình, nhất là bây giờ mình bị cùi rồi, mình yếu rồi, làm sao mà còn sức như ngày xưa được mà sang cái đó. Nó không sang, không sang, muốn cũng được, muốn sang thì phải làm hoàng. Và ông nghĩ là con bé nó nói vậy chứ cái ông ấy, ông môn sư nào có lời chữa bệnh. Nếu cái nước Do Thái quyền năng là do ông vua, ông vua, ông tài năng là vua, là con của vị thần. Đấy là ông Na-a-man đến gặp vua nước Syria, nói với vua rằng: thưa ngài, tôi bị cù thế này mà được giới thiệu sang nước Do Thái để chữa bệnh, giờ tôi sang chắc không ổn đâu, xin ngài cấp cho tôi một cái văn thư để tôi sang tôi trình bày, tôi thưa với đức vua, vua của người Do Thái, để ông không hại tôi và ông ấy chữa bệnh cho tôi, và tôi sẽ đem vàng bạc châu báu đi theo, để vua nước Do Thái thấy vàng bạc châu báu đi theo thì ông ấy không có giận tôi nữa, ông ấy chữa lành cho tôi. Thế là vua nước Syria mới tháo một bức thư để gửi gắm Na-a-man, đưa sang cho vua Do Thái xin cầu hòa và xin thương chữa lành Na-a-man. Thế thì Na-a-man cùng đoàn tùy tùng đi qua, ngựa xe rồi là vàng bạc châu báu cũng mang theo nhiều lắm, và tới đền vua đưa cái bức thư cho vua Do Thái đọc. Vua Do Thái vừa đọc, ông ấy nổi sùng, xé áo ra quăng vào mặt Na-a-man: thằng khốn kiếp, mày mưu đồ, mày sẵn để mày hại tao, láo, thằng này láo, mày phải biết rằng bệnh của mày là do tôi, mà Chúa mới có quyền tha tội. Khi nào mà Chúa tha tội cho mày á thì mày hết bệnh. Tao đâu phải là Chúa mà tao tha tội cho mày. Mày nói như vậy nghĩa là tao ham vàng bạc của mày á, rồi tao nói tao tha tội cho mày để mày khỏi bệnh kia, là Chúa phạt tao. Đó là mưu của mày, cút ra khỏi đây này. Mày mà không củi là tao giết mày rồi. Láo nếu cái thằng chó lá này, cút. Thế Na-a-man đi ra khỏi cung điện của vua Do Thái. Đoàn tùy tùng nói: thưa đức vua, con bé của nhà ông, đứa đệ tử nó nói rằng ông đến muôn sự đi xa cơ mà, đâu có phải là ông đến nhà vua, ông đi lộn địa chỉ rồi, cứ vòng trở lại đi, đi tìm đi. Thế thì ông mới đi tìm, nó giỏi nhà vị muôn sự đâu, ở qua cái cầu kia được khoảng độ 300 mét, rồi có cái hẻm vào ấy, lầu bộ phú giá ấy. Đấy, vào đó thế ông ấy tìm đúng địa chỉ, vào nơi thì cổng đóng kín, gõ cửa ngoài thì con chó sồm nó chạy ra nó sủa, thì có một cô bé lớn tuổi rồi, khoảng 50 tuổi, ngắn tóc ngắn này, này đeo kính, tai thì đứng điếc. Ông đâu vậy?
Là tôi muốn gặp vị ngôn sứ, có phải đây nhà ông ngôn sứ đi sao? Đúng.
Đó là vậy thì tôi xin được gặp vị ngôn sứ để chữa bệnh cho tôi. Thì cô cho tôi vào được không ạ?
Ông chẳng vào gặp ông chủ, tức là ngôn sứ Elisa.
Elisa bảo cô bé ra nói với cái ông đó đấy, đi tắm sông Giô-đan cứ gục xuống nhồi lên 7 lần hết cội. Thế con bé nó lại chạy ra, nó nói với ông Na-man như vậy. Ông kia tức cuồng, mẹ kiếp, tao tưởng là nó mở cửa tao gặp cái ông ngôn sứ mặt mũi ông làm sao, ông ấy nói tao chữa bệnh thế nào, ông ấy bắt mạch, ông ấy cho thuốc cho cái con nhãi đầy vớ vẩn, con bé con này chứ nói tao đi tắm, bộ tao ngu đi tắm, về nhà tắm thiếu gì xong đâu nhà đi. Thế là quay hóa về Đoàn Tùy Tùng mới nói là: thưa ngài, có bệnh thì vái tứ phương, nếu ông ấy bảo đi tắm mà khỏi bệnh thì cứ tắm, mắc gì đâu mất tiền, sao có quốc tắm cho nó khỏe, không khỏi thì cũng được tắm mát ở ngoài quốc đi về. Ông ấy thì có lý. Ông ấy quay trở lại xuống sông Giô Đan, ông ấy gục xuống nhồi lên, gục xuống 7 lần hết cùi thật. Ê, cũng sướng quá, da mình trắng nõn như da con nít, cùi vậy mà dưỡng trắng nõn như da con nít. Thế ông ấy mừng quá, ông ấy trở lại, ông cảm ơn Elisa và ông bao nhiêu vàng bạc châu báu ông đưa và cũng để tặng cho là đội ơn tạ ơn Elisa. Elisa bảo: thôi ông ơi, Chúa chữa lành cho ông chứ là tôi có chữa đâu mà, bộ tôi nhân cái này là tôi ham tiền, thôi nó về nó ra đường gặp tôi đỡ quá. Ông kêu ông lấy thế ông Nam mang bảo: vậy thì ngài cho tôi ít đất của Israel được không ạ? Anh xin đất về gì, cây rau hả? Không, tôi xin đất Israel về, tôi lập bàn thờ, rồi tôi đặt cô lễ của tôi hàng ngày trên đất Israel, tôi thờ kính thần của ngài. Bởi vì bây giờ tôi mới nhận ra rằng thần của Israel là thần tối cao, thần trên các thần, ngài đã chữa lành bệnh tôi. Hàng ngày tôi phải tạ ơn ngài trên đất Israel. Ông nói như vậy có nghĩa là gì? Tức là khi ông được ơn rồi, chỉ tôn thờ Chúa, không có thờ ai hết, mà tôn thờ Chúa trên đất Israel kìa. Có nghĩa là phải tôn thờ Chúa trong hội thánh Công giáo mà thôi. Đây, khi một người được ơn thì phải tôn thờ Chúa trong hội thánh của ngài, tạ ơn trong hội thánh của ngài. Và cái cách Chúa chữa lành cho ông Na-man này quá dễ, khác thường, xem ra vô lý mà có hiệu quả. Thế thì tắm sông hoàn toàn vô lý mà có hiệu quả. Đó, cho nên Đức Giê-xu nhắc lại với người Do Thái hai cái mẫu người sống đời Chúa này, bà Vasarata và ông Na-man, đều là những người nghe lời Chúa không hiểu, có khi nghe còn vô lý nữa, nhưng mà cứ thực hành thì có hiệu quả. Điểm giáo lý thứ ba là phải sống điều mình giảng dạy. Đức Giê-xu đọc sách thánh, ngài gấp lại và ngài nói với mọi người: hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị mới nghe. tức là ngài đọc ngài đã sống ứng nghiệm. Cho nên mỗi người khi loan báo tin mừng cho người khác, mình đọc lên câu nào mình cũng nghĩ rằng à, câu đó ta thấy hay quá, bởi vì ta đã sống rồi, ta đã sống rồi, ta mới thấy được giá trị câu đó tuyệt vời thế nào. Thí dụ như mình đọc lời Chúa ban phần cơ nghiệp đó, từ ngày mình yêu lời Chúa, quý trọng lời Chúa, mình đâu có thiếu ăn đâu. Mình hiểu như vậy cho nên khi đọc câu này ước nguyện, nên Chúa Giêsu nói là hôm nay tại các ngươi được nghe điều ứng nghiệm đấy ở nơi ngài đó. Cho nên người rao giảng tin mừng khi loan báo lời Chúa thì phải thực hành trước. Nếu chưa thực hành được thì phải khiêm tốn thu nhận sự yếu hèn bất lực của mình. Như Phaolô, ông rao giảng tin mừng đâu có phải là ông thực hành được hết tất cả những điều ông dạy người ta đâu, thì ông sám hối, ông thú tội thôi. Một vị giảng thuyết tài năng hấp dẫn như Phaolô mà phải thú tội với giáo đoàn Roma hay là giáo đoàn Corinto, chúng ta đọc hai bức thư đó phải, ông ấy thú tội ông. Mà không phải lúc đó ông thú tội và thời điểm đó, mà bây giờ ông viết trong sách thì coi như là ông thú tội với cả thế giới về sự yếu đuối bất lực của ông. Bảo thư Roma chương 7 câu 8, 18, 19 ấy, điều tốt trong tầm tay tôi có thể làm, tôi lại chẳng làm, nhưng chính tôi làm điều tôi ghét. Đó. Để ông xin cộng đoàn cầu nguyện cho ông, nếu ông có thấy, nếu người ta thấy ông có điều chưa tốt lành, ông phải thú nhận như vậy thôi. Hay là ông nói giáo đoàn Corinto cũng vậy, thứ hai của chương 9, Chúa để Satan nó vả tôi 3 lần, tôi nài xin Chúa thoát khỏi, mà Chúa bảo ơn ta đủ cho ngươi. Đã ông ta thú nhận sự yếu đuối, sự bất lực. Cho nên nếu mà đòi hỏi con người hoàn toàn sống được lời Chúa thì không ai có thể giảng được. Phải cố gắng đem ra thực hành được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn không thực hành được phải sợ hãi. Để Chúa tha thứ cho và chứ bù cho cái sự bất lực của mình để lời giảng có hiệu quả. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe lời Chúa dạy, nhiều lúc nghịch luân thường đạo lý, độc ác nữa. Chúa bảo ông Naaman qua lời vua sứ Elisa không phải là chuyện độc ác, hay là bà quá Sarepta nghe không phải là chuyện độc ác, nhưng mà Chúa bảo ông Abraham tổ phụ người Do Thái làm một chuyện độc ác, đứa con riêng tế lễ cho ta, trời có một đứa con duy nhất mà đứa bố giết con, bình thường không ai chấp nhận. Cho nên đức tin của Abraham như là kẻ điên khùng. Chúa nói ông ngoan ngoãn đưa con đi lên núi sát tế dâng của Chúa. Đó. Và Chúa nhận tâm lòng của ông thôi, nhưng cuối cùng con cũng chết. Nhưng mà dù sao Chúa nói như vậy, sao mà ai chấp nhận được? Thì hôm nay cũng vậy, có khi chúng ta đọc Kinh Thánh có những điều chúng ta thấy nó hoàn toàn phi lý, và thực hành xem bắt đầu ác như Chúa nói rằng con chống lại cha mẹ, cha mẹ chống con cái, đấy ai theo tôi thì là gây bất hòa trong gia đình, ai mà nghe cho được. Hay là Chúa bảo nó tắt mà này đưa mắt kia, ai mà chịu cho được.
nhiều chuyện vô lý nữa. Thế thì chúng ta cứ cãi lý với Chúa thì làm sao mà giống đức tin Abraham mà Chúa chúc lành được. Một sự Isaiah nhắc lại lời của Chúa nói ở chương 55 câu 8 câu 9: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của phàm nhân, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Trời cao đất thấp xa vời thế nào thì tư tưởng của ta khác tư tưởng của các ngươi như vậy, và đường lối của ta cũng cao siêu hơn tư tưởng của các ngươi như vậy. Chúng ta làm sao mà giống Thiên Chúa được, làm sao biết được. Chúng ta nhớ đến cái con chó đấy, và chó đẹp gì được, con chó nó khôn nhất đấy, nó cũng là một loài thụ tạo Chúa dựng lên, nhưng mà nó khôn đến cỡ nào chăng nữa, làm sao nó biết được mọi ý định của ông chủ nuôi nó. Bây giờ ông chủ định bán nó cho người khác, làm sao nó biết được nó hôm nay nó bị bán với giá rẻ hay giá đắt, làm sao biết được. Đây là con chó với mình cùng là cấp độ, một sinh vật, một tụ tạo mà chưa hiểu con chó, nó chưa hiểu mình. Huống chi con người là phạm nhân, Thiên Chúa là đứng toàn năng, toàn thiện, toàn tri, làm sao chúng ta hiểu được hết. Cho nên bây giờ phải cúi mình và tổ phục ngoan ngoãn với đức tin, với lòng yêu mến thì Chúa chúc lành thôi. Và có thực hành lời Chúa cả những lúc mình không hiểu, rồi thấy kết quả tuyệt vời mới có thể thưa với Chúa, tuyên xưng đức tin như câu đắc ca chúng ta đọc đó: luật pháp của Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao. Chỉ có thể yêu chuộng luật pháp của Chúa mới có thể thực hành. Mà chỉ có thể nói tôi yêu luật của Chúa khi tôi làm mà tôi thấy kết quả tuyệt vời quá. Đấy, đắc ca chúng ta đọc: luật pháp của Chúa, con yêu chuộng dường bao. Tuy nhiên chúng ta thấy bà Wasserapta thực hành lời Chúa qua ngôn sứ Elia. Ông Naaman thực hành lời Chúa qua ngôn sứ Elisa là môn đệ của Elia. Mà hiệu quả đến với họ tuyệt vời thì còn thua xa. Hôm nay chúng ta được trực tiếp nghe Chúa Giêsu nói trong một tiếng lễ mà chúng ta thực hành, nhất định là hiệu quả tuyệt vời lắm. Nhưng chúng ta chỉ thấy được hiệu quả tuyệt vời nhờ nghe lời Chúa trong hội thánh, khi giữ phục vụ đặc biệt thánh lễ, chỉ thấy được vào ngày thánh chung. Còn bây giờ đôi khi Chúa cho lóe lên cái ánh sáng niềm vui của tin mừng, một vài tia sáng của niềm vui tin mừng thôi, chứ còn đến ngày thánh chung, ngày đó mới thấy rõ. Vì thế, nếu hôm nay chúng ta đọc bài năm lẻ ở thư Phaolô của Thessalonica chương 4, được câu 13 tiếp theo, ông nói với tín hữu về ngày kính chung để cho họ chấp nhận những đau khổ và xúc tin mừng ở đời này, và đợi đến ngày kính chung và Chúa sẽ trả cho người ta tất cả những cái gì mà người ta phải thiệt thòi mất mát vì sống tin mừng. Thế nên ông nói với giáo đoàn là những ai đã được an nghỉ trong giấc ngàn thu, chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa không để cho người đó phải ngập đắng nuốt cay. Anh em biết, em đang không biết sao, anh em đừng có buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng người sẽ đến ngày sống lại và cho chúng ta được sự sống muôn đời. Chúng ta là những người đang sống đây, những người còn lại vào ngày kết chung, chúng ta không chết, mà ngày đó chúng ta được biến đổi. Tuy nhiên, ngày đó khi tiếng loa của thiên thần vang lên thì những người đã ăn giấc trong Chúa sống lại trước hết. Họ đi trước chúng ta và chúng ta đi sau họ nhập đoàn để đi đón Chúa Kitô trên không trung. Là Phaolô nói rằng nếu mà bây giờ ngày cái phần thế đến cái mình lúc này chúng ta không chết, biến đổi không? Nhưng mà Phaolô bảo ngày đó những người đã chết trong ơn nghĩa Chúa họ sống lại trước và họ đi trước, chúng ta đi theo sau, cùng đi theo Chúa Giêsu về thiên đàng đó để hưởng phúc. Cho nên anh em hãy yên tâm và hãy dùng lời của tôi nói với anh em mà an ủi nhau, đợi ngày Chúa chúng ta đến, Ngài sẽ đáp ứng tất cả mọi khát vọng của chúng ta về ơn cứu độ mà hôm nay chúng ta đã đem lời Chúa đã thực hành. Đấy, Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica hướng lòng họ về cái cánh chung để rồi sẵn sàng chấp nhận gian khổ nếu đem thực hành tin mừng mà hôm nay chưa có được hạnh phúc thì đừng nản lòng, Chúa sẽ trả lại cho ông ta trong ngày sau hết. Bởi vì Chúa ngự đến xét xử trần gian. Thánh Vịnh 96-95 câu 13, Ngài xét xử và Ngài thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm, hoặc lành hoặc dữ khi còn trong thân xác. Amen.